Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Đáng lẽ là chúng ta sẽ dâng hoa vào chiều thứ bảy đầu tháng, nhưng chúng ta đã có buổi khai mạc tháng hoa vào ngày mùng 1 tháng 5. Và chúng ta để dành ngày dâng hoa đầu tháng này vào thứ hai tuần sau, ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên. Hôm đó, mỗi anh chị em đến đây dâng hoa sẽ nhận được một chùm hoa và sẽ cùng với 5 sắc hoa để dâng lên cho mẹ. Sắc hoa thứ nhất là màu tím. Mời tất cả những anh chị em xe lăn, những người khuyết tật hôm đó đến để dâng hoa màu tím, gọi là hoa tình thương. Rồi chúng tôi gửi tặng cho anh chị em một món quà của mẹ. Hoa thứ hai là hoa màu trắng, hoa tinh khôi. Xin mời tất cả các bà mẹ mang thai đến để cùng dâng hoa và dâng những bé ở trong bụng mẹ lên cho mẹ Maria. Đó, hoa trắng, hoa tinh khôi. Hoa thứ ba là hoa màu xanh, hoa hy vọng. Xin mời tất cả các bạn dính vào những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, nghiện ngập, hút sách, các bạn sẽ đại diện cho cộng đoàn để dâng lên mẹ. Đó, hoa màu xanh, hoa hy vọng. Và hoa thứ tư là hoa màu vàng, hoa núi rừng, với các anh chị em dân tộc. Chúng tôi đón nhận các anh chị em dân tộc đến đây để dâng hoa và tặng quà cho các anh chị em dân tộc trong tháng của mẹ. Và cuối cùng đó là hoa màu đỏ, hoa phục vụ của những anh chị em thiện nguyện tín thác đã, đang và vẫn tiếp tục công việc phục vụ qua những chuyến công tác bác ái. Đặc biệt trong tháng năm này, chúng tôi sẽ đem những bông hoa của mẹ đến thăm những anh chị em bệnh tâm thần trong những trại tâm thần không được ai quan tâm chăm sóc đến, rồi sẽ đi ra ngoài Quảng Trị, đi ra đó để thăm những đồng bào nghèo ở vùng miền Trung trong tháng hoa, rồi đi thăm các cha già hưu, rồi đi thăm những mảnh đời mà không ai quan tâm đến, rồi làm những căn nhà tình nghĩa cho những người không có căn nhà để che mưa che nắng. Đấy là chương trình của chúng ta trong tháng 5. Vì thế mà chúng ta đang thực hiện điều mà Công đồng Vatican nội thứ hai mời gọi: lòng sùng kính Đức Mẹ không dừng lại ở những tình cảm vô bổ chóng qua, nhưng phát xuất từ một đức tin sâu sắc. Khi chúng ta dâng hoa, khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta cầm những bông hoa để mà dâng lên mẹ, và chúng ta học được gương của mẹ để càng ngày càng bén rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây trong ngày mùng 1 tháng 5, sẽ đến đây trong ngày 13 tháng 5 thứ hai lúc 4 giờ chiều và ngày thứ sáu 31 tháng 5 để dã hoa. Một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhau, thưa anh chị em và thưa các bạn. Các bạn đã đến đây buổi chiều ngày thứ bảy Chủ nhật thứ hai phục sinh, và sách Tông đồ Công vụ kể lại như thế này: Anh chị em nghe nha, các bạn nghe nha. Câu chuyện này dường như nó nghe quen quen, nó thường xảy ra nhiều nơi lắm đấy. Thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những người tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Chúng ta thấy giáo hội sơ khai lúc đầu mọi người đều hồ hởi phấn khởi để mọi sự làm của chung và một lòng một ý với nhau, tất cả mọi sự đều làm của chung hết và biết nhường nhịn chia sẻ cho nhau. Nhưng số các môn đệ càng ngày càng thêm đông, số người càng thêm đông thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề, đúng không? Đúng không? Giống như cộng đoàn của chúng ta mới đầu ít người thì không sao, nhưng mà càng đông thì càng nhiều vấn đề. Họ phải tranh nhau cái ghế, họ phải chiếm cái chỗ, họ phải kiếm chỗ để xe, họ phải kiếm chỗ ngồi cho nó dễ nhìn lên bàn thờ, vân vân và vân vân. Rồi lúc đầu một số ít người thì dễ tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng mà rồi càng đông người thì bá nhân bá tánh, trăm người trăm ý, mỗi người một ý khác nhau. Rồi nảy sinh thêm vấn đề, đó bao giờ cũng có, đó là vấn đề thiên vị, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Có không? Mình có một đứa con nâng niu đứa con đó, dễ không? Dễ không? Mà anh chị em cứ sinh thêm một đứa thứ hai là bắt đầu có vấn đề chưa? Là bắt đầu cái đứa đầu là nó ganh với đứa thứ hai. Vì mới đầu bố mẹ chỉ có mình nó, lúc cái gì cũng là con đó. Bây giờ có thêm thằng thứ hai là bắt đầu phải chia ra, là cái đứa con đầu nó ganh với đứa em, cho nên mới hay xảy ra là đứa chị hay là tát hay là béo má đứa em, có không? Cứ bố mẹ lại bênh bênh cái con em thì con chị lướt lướt không thấy bố mẹ tắt cái bốc một phát, có không? Cho nên vấn đề là thiên vị luôn luôn xảy ra, là người ta không có xử theo lý trí mà xử theo tình cảm. Tôi yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên to lên. Yêu thì nên, ghét thì nên, không ưa thì dưa có giỏi, còn yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, có không? Cho nên nảy sinh vấn đề là những người phụ nữ, những bà quá, một thì theo văn hóa Do Thái, một thì theo văn hóa Hy Lạp, một là những người Do Thái bản xứ, bắt đầu có sự phân bì, bắt đầu có sự thiên vị và kêu trách vì nhóm của các bà quá theo văn hóa Hy Lạp bị bỏ rơi. Trong cộng đoàn cũng vậy, có những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người không có vai vế, dễ bị bỏ rơi. Và người ta hay chú trọng, hay chú ý, hay quan tâm đến những người có vai vế, những người có địa vị, những người có chức sắc, có bằng cấp, rồi những người ân nhân, những người đóng góp thì được để ý hơn. Còn bà kia cứ nghèo vậy ai mà để ý đến, có không? Có không? Có. Bao giờ cũng thế thôi. Mà bây giờ khi có vấn đề như vậy thì phải tìm cách mà giải quyết vấn đề. Thấy được vấn đề rồi, đó là một cái điểm quan trọng. Bây giờ tìm cách mà giải quyết vấn đề, đó là quan trọng thứ hai. Muốn giải quyết vấn đề thì phải thấy được vấn đề, mà không thấy được vấn đề thì không thể giải quyết được vấn đề. Cũng giống như là những người bị bệnh, mà muốn chữa bệnh thì điều đầu tiên phải biết là bệnh gì. Có những người bảo con cứ mệt đấy cha ơi, con cứ lúc nào cũng nhức đầu, mà đi khám bác sĩ bảo cha biết bệnh gì, cứ mỗi đọc kinh là nó buồn ngủ, có không? Mà cứ coi phim thì nó tỉnh, có không? Mà bác sĩ bảo không biết là bệnh gì, biết bệnh gì không? Bệnh lười. Có một cái ông ấy đi ông khám bác sĩ mắt, bảo bác sĩ ơi, sao mà tôi cứ mỗi lần mà tôi uống cà phê thì nó đau mắt. Bác sĩ bảo sao lại uống cà phê thì đau mắt, mà không uống cà phê thì sao? Bảo không uống cà phê thì không đau mắt. Sao kỳ vậy? Sao mà cà phê, uống cà phê có phải là nguyên nhân gây đau mắt không? Không. Mà tại sao cứ uống cà phê thì đau mắt, mà không uống cà phê thì không đau mắt? Đưa hết thuốc này, hết thuốc nọ, hết thuốc kia cũng không khỏi. Cứ không uống thì không đau mắt, mà cứ cầm ly cà phê lên uống thì là đau mắt. Ai có cái ly đeo? Ai có cái ly đeo? Là cứ cầm, cứ uống cái ly, cứ cầm cái ly cà phê là đau mắt. Thế thì bác sĩ ông cho bao nhiêu thuốc rồi không khỏi. Bảo vậy thì bây giờ ông đem ly cà phê của ông uống trước mặt tôi coi như thế nào. Mà ông cứ bảo là ông đau mắt. Thế thì ông này ông cầm cái ly cà phê ông uống. Uống xong một cái ông bác sĩ ông nhìn ông này uống cà phê, ông biết tại sao mà ông uống cà phê ông đau mắt rồi. Đố các bạn biết tại sao? Ông bảo cầm lại tôi uống coi, đây là tôi ví dụ, đây là ly cà phê và đây là cái muỗng. Thay vì người ta quậy vậy, người ta bỏ cái ly ra, bỏ cái muỗng ra, người ta uống thì không sao. Còn bố này bố cứ quậy xong rồi bố để cái ly về bố uống. Mỗi lần uống là cái đâm vào mắt. Mỗi lần uống cà phê là cái muỗng nó đâm vào mắt. Hóa ra cứ mỗi lần uống cà phê là đau mắt. Cho thấy đôi khi cái vấn đề nó rất là đơn giản, nhưng mà mình không có nhìn ra vấn đề thì mình tưởng nó là phức tạp, tưởng nó là to. Và cũng có những người có cái bệnh đó là hay quan trọng hóa vấn đề. Cái vấn đề nó chẳng là cái gì cả mà mình cứ quan trọng hóa vấn đề. Vấn đề chỉ có cái việc là ông bác sĩ bảo được rồi, bây giờ tôi có một cách thuốc này rất hiệu nghiệm, ông phải trả cho tôi thật nhiều tiền tôi mới chỉ cho ông. Và bác sĩ cứ đi bao nhiêu tiền tôi cũng trả, vì tôi đau mắt, tôi tức lắm, muốn uống cà phê mà nó cứ đau mắt không sao được. Đây ông nhìn kỹ đây nha, quậy uống ly cà phê, quậy xong bỏ cái muỗng xuống, bỏ cái thìa xuống, lấy cái ly uống. Có đau mắt không? Có đau mắt không? Ủa sao hay quá vậy bác sĩ? Hay quá, cách nào vậy? Đơn giản thôi. Cái vấn đề nó trước mắt ông mà ông cứ đi tìm cái vấn đề nó ở đâu đâu. Cái vấn đề trước mắt thì phải giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề trước mắt không giải quyết, cứ đi giải quyết vấn đề sau lưng, bao giờ mới giải quyết được. Cho nên vấn đề trước mắt là cái muỗng, mà cái quạt, cái muỗng, bà này lấy quạt mà uống cà phê à? Phải tưởng tượng cái này gì? Thế sư bà bảo vấn đề là cái quạt. Nghe tôi lấy cái quạt tôi pha cà phê. Vấn đề trước mắt là cái muỗng, chỉ việc bỏ cái muỗng ra, cầm ly cà phê lên và uống không đau mắt nữa. Vì thế trong cuộc sống đôi khi có những vấn đề chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình thấy đâu là vấn đề, để từ cái thấy được vấn đề mình mới cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình cách để mà giải quyết vấn đề. Đây, thưa anh chị em, có những người gặp vấn đề thì né tránh, không dám giải quyết, gọi là né tránh vấn đề. Giống như là con gì nó ở ngoài sa mạc mà cứ gặp con diều hâu nó xuống nó cắn thì nó sợ, nó cứ chúi đầu vào cát. Nó chúi đầu vào cát, nó né tránh vấn đề. Con diều hâu có sơi nó không? Có không? Có chứ không, mà sao nó lại không sơi, quá sơi đi chứ. Cho nên là người ta né tránh vấn đề, không dám đối diện, không dám mạnh dạn để mà giải quyết vấn đề. Đó là cái thứ nhất là né tránh vấn đề. Cái thứ hai là có những người như thử là không có vấn đề. Biết không ạ? Có những người mà sợ hãi, một là né tránh, hai là có những người cố chấp bảo đâu có vấn đề gì đâu mà phải giải quyết. Hai cái thái độ đó là hai thái độ, một là không có cầu tiến, hai là không có can đảm. không cầu tiến để mà giải quyết vấn đề, không can đảm để mà nhìn thẳng vào vấn đề. Các tông đồ, thưa anh chị em, không phải là né tránh vấn đề, cũng không phải là phủ nhận là không có vấn đề, có thấy vấn đề. Bây giờ giải quyết như thế nào? Nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Mạnh xuống. Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Mạnh lên. Chúng tôi bây giờ, các linh mục mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều. Chúng tôi, những người giáo dân, bỏ việc nghe lời Chúa mà chỉ lo chuyện ăn uống là. Chúng tôi chỉ lo việc ăn uống, cơm áo, gạo tiền mà bỏ lòng thương xót Chúa là. Chúng tôi chỉ vì sợ hãi, sợ sệt người ta nói này nói nọ mà không dám loan báo, không dám làm chứng, không dám loan truyền cho lòng thương Chúa thương xót là điều. Là điều không phải. Cho nên bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Bỏ việc trần, bỏ việc tâm linh mà chỉ lo việc trần thế. Mình là người đi tu, mình là tông đồ, mình bỏ việc tâm linh mà lo việc trần tục là điều không phải. Cho nên dứt khoát phải có cách giải quyết. Vậy thì giải quyết như thế nào đây? Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt. Hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan. Như thứ nhất là phải có tiếng tốt, tức là đạo hạnh. Thứ hai đầy thần khí, thứ ba là khôn ngoan. Rồi chúng tôi sẽ cách đặt họ làm công việc đó, tức là làm công việc phục vụ chuyện ăn uống. Còn chúng tôi chỉ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Còn chúng tôi chỉ chuyên lo việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa, có nghĩa là rao giảng. Các tông đồ mục đích là cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Còn nếu mà không dành thời giờ cầu nguyện rao giảng lời Chúa mà lại phải lo những cái việc khác nữa thì chúng ta thấy đó là điều không phải. Vì thế mà phải chia việc ra cho những người khác cùng làm, phải biết lựa chọn những người cộng tác với mình để chia sẻ trách nhiệm với mình. Có những người đến đây thấy giao điểm tin mừng quá nhiều việc như vậy, cho nên ai cũng hỏi: cha có người cộng tác không, cha có ai giúp không? Bảo có chứ, nếu không có làm sao mà tôi làm nổi. Thứ nhất là có các thầy giúp, thứ hai là có anh em trong hội đồng mục vụ, thứ ba là có anh em trong nhóm phục vụ, thiện nguyện tín thác, ca đoàn, trật tự, vệ sinh, giữ xe, đầy đủ hết. Và thứ bốn quan trọng nhất là chính anh chị em đến đây là những người cộng tác với chúng tôi. Hình ảnh rất là đẹp của những anh chị em lễ xong đi dọn dẹp vệ sinh, lễ xong xếp ghế gọn lại. Đấy là những người cộng tác. Chẳng lẽ tôi cứ phải đi lo công việc đó, còn giờ đâu mà cầu nguyện, còn giờ đâu mà soạn bài giảng. Cho nên anh chị em đến đây thấy rằng có nhiều người cộng tác, nhiều người phục vụ anh chị em là vì chúng tôi học lấy tinh thần của các tông đồ ngày xưa đã làm như vậy. Nếu mà cứ ôm đồm, nếu mà cứ bao cấp, nếu trăm dâu cũng đổ đầu tằm, cái gì cũng ông cha, từ cái này, từ cái nọ, tới cái kia, mà có những người lại thích như vậy, độc tài, độc quyền, độc đoán, độc tôn, mấy cái độc đó cuối cùng là mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mình sẽ không còn đủ sáng suốt để mà lo cái nào là chính, cái nào là phụ. Cái việc của người tông đồ, việc của người đi tu, việc của người dấn thân để mà loan truyền lòng Chúa thương xót là như các tông đồ là cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Đó là nhiệm vụ chính, chứ không phải cái nhiệm vụ xây cất hay là nhiệm vụ râu ria bên lề khác. Hãy dám tin tưởng người giáo dân, hãy dám giao cho những người giáo dân những công việc mà trong tầm tay của họ, trong khả năng của họ, trong điều mà họ có thể làm được thì phải tin tưởng và giao cho họ. Và dĩ nhiên là phải cầu nguyện để xin cho những người đó được khôn ngoan và đầy tràn thánh thần. Thưa anh chị em, các tông đồ đã làm như vậy, cho nên ở đây chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm như thế, để cho vai trò của người giáo dân được đề cao, để cho vai trò người giáo dân được sử dụng đúng với cái chức năng, với cái ơn mà Chúa ban cho anh chị em. Cho nên anh chị em đến đây, mỗi người hãy coi đây là nhà của mình, hãy coi đây là gia đình của mình, và mỗi người chúng ta có trách nhiệm đóng góp làm cho nhà này sạch, làm cho nhà này đẹp, làm cho nhà này ngăn nắp, làm cho nhà này gọn gàng. Tôi thấy cái hình ảnh hôm mùng 1 tháng 5 sau một ngày lễ rất là vất vả, các em phục vụ, các em trật tự đã thu dọn là làm vệ sinh xong hết rồi. Đến lúc khoảng 1 giờ sáng, có một em, một người giáo dân gọi tôi nói: "Cha, cha ra đi coi cái hình ảnh này đẹp lắm." Bảo hình ảnh gì? Hình ảnh mà mấy em trật tự, mấy em vệ sinh ngồi đất mà toàn những tay đổ gấu, chúng chẳng phải hiền lành gì, mà đang ngồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót ở phía trước đài lòng Chúa thương xót, đài mà chúng tôi mới làm phép khánh thành hôm đầu tháng vừa rồi. Cái hình ảnh của những em mà ban ngày thì phục vụ vất vả, ban đêm về sau khi mọi người đã về hết, sau khi đã dọn dẹp vệ sinh rồi mà còn ngồi dưới đất ngước nhìn lên Chúa, mà những khuôn mặt chẳng có phải là tốt lành gì, những khuôn mặt mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, những khuôn mặt giang hồ gác kiếm, đã cầu nguyện với chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Người giáo dân ấy cho tôi cái hình ảnh đó, bảo cho ra coi đi, đẹp lắm. Tôi nhìn tôi thấy xúc động, thấy các em thật thương. Những người mà có một thời họ đã có thể lầm lỡ, có thể một thời họ đã có những điều gì đó chưa tốt, và bây giờ họ hoàn lương, họ quay về với Chúa. Như vậy thưa anh chị em, cho nên chúng ta luôn tin vào con người, luôn tin rằng con người nếu một có một cơ may, nếu có điều kiện, nếu gặp môi trường tốt thì chắc chắn họ sẽ tốt thôi, họ có điều kiện để mà dấn thân phục vụ thôi. Cho nên hãy tin tưởng và giao cho họ. Cho nên khi các tông đồ nói như vậy thì mọi người đều tán thành. Lời đề nghị trên đây được mọi người tán thành. Anh chị em có tán thành không? Có không? Rồi, cho một tràng pháo tay tán thành. To nữa lên. Anh chị em có tán thành đồng ý rằng giáo điểm tin mừng này là nhà chung mà mọi người đều có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ, duy trì và gìn giữ không? Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và anh chị em có tán thành rằng đây là nơi mà mọi người chúng ta đều là chủ hết, không có ai là khách, mọi người đều có trách nhiệm đón tiếp lẫn nhau, chia sẻ với nhau, quan tâm lấy nhau và đồng trách nhiệm với nhau, không có đổ thừa, đổ vấy, đổ tội cho ai, mà cũng không có trốn tránh trách nhiệm, làm biếng, không để dấn thân phục vụ. Anh chị em có tán thành không? Một tràng pháo tay to lên thưa anh chị em. Rồi sau đó họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và thánh thần, cùng với ông Philippe Perochoro Nicano Toman Pacmena và ông Nicola, là một người quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Chính những người đó chọn, chính những người giáo dân, chính tập thể đó chọn những người đó, chọn 7 người và đưa đến trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện thì các tông đồ đặt tay trên các ông. Sau khi cầu nguyện thì các tông đồ đặt tay trên các ông. Nhớ, đặt tay và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến trên các ông ấy. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Chúng ta thấy khi mình làm theo đúng ý của Chúa thì hoa trái nó sinh ra, là số người lời Thiên Chúa vẫn lan tràn tại Jerusalem và số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, trong đó có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Vì thế mà anh chị em đến đây, chúng tôi cố gắng dành thời giờ để giảng dạy, loan báo lời Chúa, nuôi dưỡng anh chị em bằng bữa tiệc lời Chúa. Như là chiều thứ bảy là có hai bữa tiệc. Bữa tiệc 4 giờ là bữa tiệc lời Chúa của ngày thứ bảy, và 5 giờ là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Mặc dù rất là mệt vì phải làm hai việc như thế, nhưng mà vì thấy lời Chúa cần phải lan tràn, và số người càng ngày càng theo Chúa, số người càng đến càng ngày càng đông. Đấy là hoa trái của Thánh Thần. Cứ nhìn vào hoa trái thì biết đó là hoa trái Thánh Thần hay là hoa trái của ma quỷ. Ở đâu mà cạnh tranh, ở đâu mà chia rẽ, ở đâu mà phân ngôi phân thứ, ở đâu mà quyền lực, ở đâu mà lúc nào cũng giận hờn, lúc nào cũng ghen tị, thì ở đó là thuộc về ma quỷ. Ở đó thuộc về, ở đó thuộc về. Mà nơi nào có ma quỷ thì người ta có đến không? Nơi nào có ma quỷ người ta có đến không? Nơi nào có ma quỷ người ta có đến không? Hãy tránh xa ma quỷ. Còn ở đâu mà có đầy tràn Thánh Thần, người ta đến người ta cảm thấy vui, cảm thấy hân hoan, cảm thấy được bình an, cảm thấy được đón tiếp, cảm thấy được gần gũi, cảm thấy là được Chúa sờ chạm, và nhất là cảm thấy ơn Chúa xuống trên họ, thì họ kéo đến. Đấy là hoa trái của ma quỷ hay của Thánh Thần? To lên, đấy là hoa trái của ma quỷ hay Thánh Thần? Đó là hoa trái của Thánh Thần hay ma quỷ? Cho nên Chúa bảo cứ xem quả nó thì biết cái cây. Hoa quả là thánh, là niềm vui, là hoan lạc, là mọi người đến đây đầy tràn ơn của Chúa. Đấy là hoa trái của Thánh Thần, đấy là công việc của Thánh Thần. Nhưng thưa anh chị em, đâu, đường đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng cả. Các tông đồ đang phấn khởi sau khi phép lạ bánh hóa nhiều, đang khi muốn được ở lại để người ta công kênh, để được người ta tôn vinh, thì Chúa bảo các tông đồ hãy đi sang bờ bên kia. Các tông đồ đi sang bờ bên kia, và các tông đồ, chuyện gì sẽ xảy ra với các tông đồ? Mời anh chị em chúng ta nghe một vài hoa trái của Thánh Thần mà chúng tôi nhận được ở tại chính giáo điểm tin mừng này, để thấy rõ ràng lời Chúa được lan tràn, số người càng tăng thêm, và đám đông các tư tế là những người ngoại đạo đã đón nhận đức tin. Và chúng tôi sẽ có đợt rửa tội vào cuối tháng 6 này đây. Lửa yêu thương bừng sáng con tim, mọi người đi tham dự đại lễ lòng thương xót Chúa về viết lại như sau. Đêm lúc lễ 7 giờ là mười mấy ngàn cây nến thắp sáng đại lễ lòng thương xót. Vào đại lễ lòng thương xót Chúa, hàng chục ngàn ngọn nến thắp lên, lửa yêu thương của vạn con tim cùng bừng sáng nơi nhà của Chúa. Trong đêm tối muôn ngàn ánh lửa cùng lập lòe lấp lánh lung linh, lửa trên tay em nhỏ đẹp xinh, lửa nhiệt huyết lòng thương xót Chúa. Về giáo điểm là cùng chia lửa, nhớ, về giáo điểm là cùng chia lửa, giơ cao cây quạt lên, về giáo điểm là cùng chia, về giáo điểm là cùng chia. Chúng ta chia nhau miếng cơm manh áo, chúng ta chia nhau đồng tiền bác ái, chúng ta chia nhau lời nguyện cầu, chúng ta chia nhau lời khấn nguyện, chúng ta chia nhau chỗ ngồi, chúng ta chia nhau việc phục vụ, đó là chia lửa. Cho nên về giáo điểm là cùng để yêu thương lan tỏa ngàn phương, để tình yêu nối kết tình yêu, đem tin mừng tận cùng trái đất. Lửa thắp lên đem niềm tin thật, muôn con tim tin tưởng vào Ngài, muôn tấm lòng tín thác cậy trông, bừng ơn thiêng điểm thiêng dấu lạ. Về giáo điểm không ai thấy đói, đói không? Về giáo điểm không ai thấy đói, cả ngày dài trái bắp củ khoai, cùng chia nhau thắm thiết nghĩa tình, dù gặp mặt lần đầu trong Chúa. Tham dự lễ là cùng nhau múa, ánh lửa hồng ánh nến phục sinh, quạt trên tay cánh bướm dập dờn, nào quạt trên tay cánh bướm dập dờn, quạt trên tay cánh bướm dập dờn, đọc quạt trên tay cánh bướm dập dờn, bao em nhỏ dâng lên heo đất, dỗ ông nội cũng dâng heo đất mà không có heo quay, dỗ ông nội cũng dâng heo đất, tiền trong heo giúp đỡ người nghèo, mùa phục sinh lại nhớ đến ông, dâng lời nguyện Chúa thương ông nội. Biết ông nội là ai không? Là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, là ông nội của giáo điểm tin mừng. Lòng thương xót Chúa thật ngày hội, muôn ngàn người tụ hội về đây, đến đợi mong chẳng muốn đi về, cứ quấn quýt nguyện cầu cùng Chúa. Thật kỳ diệu được về bên Chúa, nhìn thấy bao dấu lạ điểm thiêng, phúc cho ai không thấy mà tin, khi ra về lại làm nhân chứng. Vâng, phúc cho ai không thấy mà tin, khi ra về lại làm nhân chứng. Mỗi một người chúng ta đến đây, mắt đã thấy, tai đã nghe, thì ra về hãy trở thành nhân chứng đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Đây là một lời một người đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Con là Doan Nguyễn Văn Phùng ở giáo xứ Tân Hội, giáo phận Hà Nội. Cách đây 6 tháng con bị bệnh tai biến, điều trị ở viện Bạch Mai Hà Nội gần 3 tháng. Lúc đó con không nuốt được nước bọt, không nói được, bị tê nửa người, không đi lại được, mồm bị méo, mắt không nhìn thấy được. Gia đình chúng con xin cha một lời khấn. Gần 3 tháng sau mới nhận được tin nhắn của cha. Bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện Bạch Mai, lúc đó là 12 giờ trưa. Bệnh nhân lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đúng 3 giờ chiều, con đã ăn được, nói được và đi được, hồi phục được 90%. Hallelujah. Hallelujah. Đấy là một người đã nhận được ơn của Chúa. Đây là người thứ hai, thưa anh chị em. Con là Anna Cao Thị Cảnh, năm nay con được 62 tuổi. Được 4 trai, 4 gái, 1 trai ở giáo phận Hưng Hóa, Việt Trì, Phú Thọ. Đứa cháu ngoại của con là Đào Xuân Dương bị viêm não mạch dị ứng. Bác sĩ nói bệnh này không chữa được, phải sống chung với nó suốt đời. Nếu bệnh chạy vào thận thì không chữa được và nguy cơ làm mất mạng. Cháu phải uống thuốc và đi khám hàng tháng. Hôm đó là ngày thứ hai, mẹ cháu cho cháu đi khám bác sĩ ở bệnh viện Trung ương. Bác sĩ nói là bệnh của cháu đã chạy vào thận rồi. Hẹn thứ tư cho cháu xuống tái khám. Mẹ cháu khóc nhiều lắm, không biết làm thế nào. Con bảo cứ cầu nguyện, vì không việc gì mà Chúa không làm được. Thế rồi có người cho cháu số điện thoại của cha. Con của con mới nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Rồi mẹ cháu cho cháu đi khám lại, thì bác sĩ bảo là cháu bình thường không sao hết. Từ đó hàng tháng mẹ cháu cho cháu đi khám, bác sĩ đều nói là bình thường. Bây giờ cháu rất khỏe mạnh mà còn lại đẹp dai nữa. Gia đình con mừng lắm, xin tạ ơn Chúa. Con rể thứ ba của con là Nguyễn Tuấn Minh, 36 tuổi, là tân tòng. Có 4 đứa con. Tháng 10 năm 2017 bị tai nạn chấn thương sọ não, dập não và phải cắt bỏ 1/3 não. Cháu phải mổ 2 lần liền, hai bên đầu, 11 giờ đêm mổ lần thứ nhất, 9 giờ sáng hôm sau mổ lần thứ hai. Bác sĩ bảo với gia đình là 99% sẽ chết, gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc đó, vợ chồng con chạy vào nhà thờ cầu nguyện với Chúa. và con xin cha sở dâng lễ cầu nguyện cho cháu. Lúc đó con chưa biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Hôm sau con gái của con cho số điện thoại của cha. Con nói mẹ nhắn cho cha, và 3 giờ chiều mẹ đọc kinh lòng thương xót Chúa. Từ đó cứ 3 giờ chiều con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Rồi con mượn được cái đài của cha cho cháu nghe. Lúc nào con xuống bệnh viện thì con cứ để cái đài vào tai của con cho nó nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Từ lúc con của con mổ đến sau đó là 3 tháng mới mở được một bên mắt, đến hơn 5 tháng mới mở được mắt thứ hai, nhưng cháu chỉ nằm nhìn thôi mà không biết gì. Ai cũng bảo là cháu phải sống đời thực vật suốt đời. Thưa cha, con có đứa con gái ở Sài Gòn gọi điện thoại nhờ em con đến giáo điểm tin mừng xin cầu nguyện cho cháu. Hôm đó là ngày Chủ nhật, em con gọi điện bảo em viết thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Rồi sáng hôm sau, con của con quay được chân, gia đình mừng lắm. 3 tuần sau, cháu xuống bệnh viện Hà Nội để tái khám và ghép xương sọ. Trước khi con của con đi bệnh viện, con lại gọi điện nhờ em của con đến giáo điểm tin mừng viết thư xin khấn. Vì đến mai là cháu phải đi bệnh viện, bác sĩ bảo con của con không chắc có nói được gì không, vì phải mổ 2 bên đầu chạm vào dây thần kinh thanh quản. Thế nhưng em của con cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu, được 3 ngày sau thì con của con nói được, và 1 tuần sau con của con đi được và ăn cơm được, vì trước đó con của con vẫn phải ăn bằng dây. Bây giờ con của con đã khỏe, đi được xe và đánh được máy vi tính rồi. Cháu còn chăm chỉ đi lễ nữa, mặc dù bố mẹ của cháu và người họ hàng đều là đạo Phật, mà bây giờ đến chơi ai cũng chỉ cho người ta biết cách mở máy xem và nghe giảng lòng thương xót của Chúa. Con cảm nghiệm thấy lòng thương xót của Chúa thật là bao la và cao cả. Con chỉ xin một mà Chúa ban cho gấp 100.000 lần, đời đời con vẫn không đủ để tạ ơn Chúa. Đã không? Đã không? Nghe sướng không? Thưa cha, từ khi con được nghe những bài giảng của cha trong đài và trên TV, con như người ốm được khỏe lại. Vì con chưa bao giờ được nghe giảng về lòng Chúa thương xót, nhờ những bài giảng của cha mà con hiểu hơn về lòng thương xót, để con biết sống và thực hành lòng thương xót, và đức tin của con cũng lớn hơn. Con xin tạ ơn Chúa. Con Anna Cao Thị Cảnh, giáo phận Hưng Hóa. Vỗ tay to lên, to nữa lên. Đây là một lời chứng thật là tuyệt vời. Chúng ta thấy rõ ràng là mình xin một mà Chúa còn ban cho 10 hơn những gì mình mong ước. Nhưng mà cũng có lúc mình phải thử thách lắm, như là các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay, chống chọi với bão táp, với mưa gió đêm tối mà không thấy Chúa đâu cả. Cũng giống như những người đau bệnh, giống như những người gặp tai nạn, giống như những người gặp thử thách, dường như là Chúa vắng mặt. Các tông đồ không còn biết đâu mà mò nữa. Có nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Những người mà chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm của họ về đức tin được thử thách cũng như thế. Con là Mắt Ta Tống Thị Minh ở quận 12 giáo phận Sài Gòn. Mẹ của con bị ung thư máu, bị bệnh viện trở về, nhưng con luôn tín thác vào Chúa, và Chúa đã ban cho mẹ con khỏi bệnh và sống với tụi con đến ngày hôm nay. Còn một ơn nữa là bạn của con mang thai được 7 tháng, bác sĩ nói em bé có khối u ở não. Con khuyên gia đình bạn con hãy siêng năng cầu nguyện và hãy tín thác vào Chúa. Và Chúa đã ban cho con của bạn con nay sinh ra được gần 1 tháng rồi, khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Chúa ban cho con nhiều ơn lắm, con xin gì Chúa cũng cho. Con xuống giáo điểm tin mừng này được 2 lần rồi. Ngay lần đầu con cảm nhận được Chúa đã chạm đến con cảm thấy được bình an lắm cha ạ. Xin Chúa đổ hồng ân cho cha, để chúng con được sờ chạm đến Chúa mỗi ngày. Mong cha có nhiều sức khỏe để dặn lòng Chúa thương xót mỗi ngày. Con là đứa con mới theo đạo. Tân Tòng, Mát Ta, Tống Thị Minh. Lạy Chúa Giêsu, con là Maria Nguyễn Thị Tâm ở giáo họ Sàng Chuông, Hạt Ngàn Sâu, giáo phận Hà Tĩnh. Con nhận được rất nhiều ơn của Chúa. Ơn lớn nhất mà Chúa ban cho vợ chồng chúng con là ơn hiếm muộn. Vợ chồng chúng con cưới nhau gần 5 năm mà không có con. Thế mà khi con nhắn tin xin cha cầu lòng Chúa thương xót cho con, thì con đã có tin vui. Nay con trai của con đã được 20 tháng tuổi. Con tạ ơn Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị An, là người ngoài Bắc Tuyên Quang, cách giáo điểm Tin Mừng hơn 2.000 cây số. Con là người Công giáo mà đã bỏ Chúa 22 năm. Ấy vậy mà Chúa vẫn không bỏ con. Ma quỷ cám dỗ con đi theo con đường cúng bái, càng cúng càng rối cha ạ. Càng cúng càng ốm, càng cúng càng đau, mà con lại vẫn không biết cầu Chúa. Cho tới năm 2017, có một người chị dâu cho con mượn cái đài lòng thương xót Chúa, con mở ra nghe. Càng nghe con càng đau đầu, mà con vẫn tiếp tục nghe. Con nghe tiếp tục vì con bị đau đầu 40 năm, chồng con cũng bị bệnh trầm cảm 18 năm. Con vẫn tiếp tục nghe cái đài. Đau đầu con vẫn quyết tâm nghe. Con khỏe con không đọc kinh. Đến lúc con phải đi ba chân, lúc ấy con mới nhớ đến Chúa cha. Con biết đi ba chân là đi bằng cái gì không? Hả? Đi bằng gậy. Bằng nạng. Lúc đấy con mới nhớ đến Chúa. Con mới đọc kinh và cầu nguyện với Chúa. Con là người tội lỗi mà Chúa không bỏ rơi con. Bây giờ bệnh của con và bệnh của chồng con đã giảm. Con quyết tâm tìm đến lòng thương xót Chúa để cầu nguyện. Và nhờ đó đến bây giờ thì bệnh của con và chồng con đã khỏi hẳn rồi. Lần đầu tiên con đưa được 12 người đến với lòng thương xót Chúa và cầu nguyện. Ai cũng được ơn. Lần này con đi thì đưa 14 người đến với lòng thương xót Chúa. Người nào cũng ốm đau bệnh tật, con bảo ai tin thì đi, chứ không phải cha lòng chữa bệnh đâu. Đây là Chúa chữa bệnh cho mọi người. Con tuyên truyền như thế phải không cha? Phải không? Đúng không? Tỏ lên, đúng không? Đúng, chỉ có Chúa chữa thôi, không có cha lòng nào ở đây cả. Cuối thư, đoàn chúc con chúc cha khỏe mạnh, hồng ân của Chúa xuống trên cha, để cầu xin Chúa chữa lành cho chúng con. Đứa con tội lỗi được Chúa thương, Maria Nguyễn Thị Đạ, Nguyễn Thị An. Hallelujah. Hallelujah. Đây là một lá thư nữa, thưa anh chị em. Con là Eddie Võ, đang sống ở bên Mỹ. Hằng ngày con nghe má con mở computer rồi mở máy của cha suốt ngày, lại còn mở to cho cả nhà nghe. Nhiều lúc con cũng cười theo, có lúc thấy má khóc, có lúc thấy má cười om sòm. Nhiều khi đến 11 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ, nghe hoài. Nên chúng con biết về cha và lòng thương xót Chúa. Má còn đặt máy của cha từ phòng khách đến phòng ngủ, qua phòng tắm và tiếp đến nhà bếp. Giờ nào cũng nghe cha Long giảng oang oang, rất vui. Cha biết không, con gái của tên của con tên là Cathy Võ, 9 tuổi, sinh ở bên Mỹ, mà đọc kinh lòng thương xót Chúa và hát lạy Chúa Giêsu con tin tưởng vào Chúa rất hay. Mặc dù nó sinh ở Mỹ, 9 tuổi, không biết tiếng Việt, mà ngày nào cũng thưa với Chúa, cũng nhuần nhuyễn hát hay là nhờ bà nội đã dạy. Ngày nào nó cũng thưa với Chúa, Jesus, I trust in you, Holy Spirit grant me wisdom. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan. Đó là lời đứa bé nó cầu nguyện. Jesus, I trust in you, Holy Spirit grant me wisdom. Con tạ ơn Chúa vì con của con thuộc kinh Việt Nam và cháu đang học trường Công giáo. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con sống đạo cho nên. Xin cho vợ chồng chúng con luôn kính mến Chúa và yêu người. Gia đình Eddie Võ, Hannah Võ, Kathy Võ ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, và một người mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay là chúng tôi nhận được thông báo của Tòa Tổng Giám Mục báo tin là Linh Mục John Bautista Lê Đăng Niêm, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Chủ chức Linh Mục ngày 29 tháng 4 1966 tại Sài Gòn, đã về nhà cha lúc 18 giờ 45 ngày thứ ba 30 tháng 4 năm 2019 tại giáo xứ Thủ Thiêm, hưởng thọ 82 tuổi sau 53 năm linh mục. Thưa anh chị em, cha cố Lê Đăng Niêm là người rất thân thương với chúng tôi, là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đã đến nhà thờ Thủ Thiêm và đã dâng hoa lòng thương xót của Chúa vào các tháng năm ngày 13 hai lần. Ngài đón tiếp chúng tôi mặc dù khó khăn, mặc dù thử thách, mặc dù rất nhiều trở ngại, nhưng Ngài vẫn can đảm đón tiếp chúng tôi đến để dâng hoa lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Thủ Thiêm. Rồi sau đó Ngài đích thân đến đây. Tôi nhớ hình ảnh của một cha già ngồi trên chiếc xe lăn, dẫn theo 20 bà sơ già hưu cũng ngồi xe lăn, và Ngài ngồi ngay trước đài lòng Chúa thương xót ở đây. Cách đây 2 năm trước nó còn thô sơ, và Ngài đến bảo cha Long, giờ có gì làm không? Bảo cha cố đến thăm con quý quá, cha giải tội giúp con được không? Ngài bảo được, nhưng mà tao ngồi xe lăn tao giải chứ tao không ngồi tòa được. Bảo được, cha cố ngồi xe lăn, còn kê ghế nhựa, họ đến họ ngồi để cha cố giải tội cho họ. Và chiếc xe lăn như thế này đây, thưa anh chị em, Ngài đã ngồi và giải tội cho họ, cho những người mà đến đây để xưng tội. Rồi khi mà giải tội xong, tôi đến tôi xưng tội với Ngài xong, rồi Ngài lại xin tôi cha đặt tay cầu nguyện cho tôi, vì đang ở giáo xứ Thủ Thiêm cũng có nhiều khó khăn lắm. Cha ở đây cũng có khó khăn, tôi ở kia cũng có khó khăn. Anh em mình cầu nguyện cho nhau. Tôi thương cha, tôi hiểu cha. Rồi Ngài về, cứ lâu lâu Ngài lại đến đây. Rồi sau đó Ngài viết một lá thư lên Đức Tổng Giám Mục, và Ngài trình bày cái khó khăn tại giáo điểm Tin Mừng, đó là rất nhiều hối nhân đến xưng tội nhưng thiếu linh mục ngồi tòa giải tội. Ngài đã đến đây, Ngài đã ngồi tòa, và Ngài đã thấy được cái nhu cầu tâm linh đó. Ngài viết thư, Ngài làm chứng rằng những sinh hoạt, những hoạt động ở đây là như thế nào. Một người đã mắt thấy, đã tai nghe, đã thấy được cái ơn ích của đời sống tâm linh như thế nào, đã thấy được biết bao nhiêu người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về với Chúa ra sao. Và 82 tuổi Ngài qua đời ngày 29 tháng 4. Vâng, và Ngài đã hỏa táng. Hôm nay trước nhất là xin anh chị em cầu nguyện cho cha cố, thứ hai là muốn nêu lên hình ảnh một linh mục mà ngồi xa lăn đến giáo điểm Tin Mừng để mà ngồi tòa giải tội cho các hối nhân, thứ ba là một người dám nói lên tiếng nói của sự thật là xin lên tòa giám mục để lưu tâm đến nhu cầu tâm linh ở giáo điểm Tin Mừng, có các cha đến đây để giải tội cho hối nhân. Và Ngài vẫn mỗi lần đến đây là Ngài bảo có máy mới chưa lòng, thế là đưa cho Ngài cái máy. Mới một tuần sau Ngài bảo tao nghe hết rồi, có máy mới chưa. Bảo Giê-xu Maria, máy 300 bài giảng mà cho cố nghe làm sao. Bảo thì tao nằm ngồi xa lăn biết làm gì, cầu ngoài giờ cầu nguyện rồi ra dâng lễ rồi thì là cứ nghe. Mấy bà sơ chăm sóc bảo Ngài nghe suốt, lúc nào Ngài cũng để cái máy cho lòng Ngài nghe, không sót bài nào. Nói nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui. Cứ một tuần sau là hỏi có máy mới chưa lòng. Bảo thưa cha, có bài giảng mới thì có, mà máy mới thì chưa, vì con chưa làm kịp. Cho nên hình ảnh mà một linh mục già đáng bậc cha bậc thầy của tôi mà khiêm tốn đến tận đây, mà dấn thân đến tận đây, mà lại ngồi nghe cái thằng con nít như tôi, cái thằng mà múa rìu qua mắt thợ như tôi mà giảng cho ngài, là một linh mục tới hơn 50 năm linh mục, hơn 80 tuổi đời. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em như là một nhân chứng của lòng Chúa thương xót, một linh mục của giáo phận Sài Gòn tại chính giáo điểm Tin Mừng này. Chúng ta hallelujah, hallelujah, hallelujah. Và giờ này chúng ta cầu nguyện cho ngài, nếu còn vướng mắc những lầm lỗi thiếu sót trong thân phận con người, máu và nước từ trái tim Chúa sẽ rửa sạch. Và trên thiên quốc chắc chắn Cha Cố sẽ không quên được chúng ta, không quên được cái thằng Trần Đình Long đã quỳ ở dưới chân Cha Cố, dưới chiếc xà lăn để lãnh nhận ơn tha thứ của bi tích giải tội. Và chắc chắn Cha Cố sẽ cầu nguyện cho chúng ta vượt qua được những khó khăn thử thách. Và có thể, có lẽ và chắc chắn là bây giờ Cha Cố đang gặp ông nội, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, coi thằng Long nó làm ăn như thế nào, dưới này thế này nó như thế nào, nó có khó khăn gì, nó khỏe mạnh ra sao, bên này nó gầy ốm đau yếu thế nào, vân vân và vân vân. Chúng tôi nghĩ rằng là trong tín điều hiệp thông mà các thánh cùng thông công, những người ở trần gian, những người đã qua đời ở lên luyện ngục và những người đã được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc đều hiệp thông với nhau. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng một chiếc xà lăn cho một người anh chị em. Vâng, mời anh lên đây. Món quà của lòng thương xót Chúa, món quà của mẹ Maria ngày thứ năm đầu tháng, xin gửi tặng cho một người anh em của chúng ta. Và một tràng pháo tay chúng ta đón chào người anh em đó. Và ngày 13 tháng 5 thì những người anh em này ngồi trên xe lăn này sẽ là những người mà dâng hoa lòng thương xót với hoa màu tím, hoa tình thương. Anh tên là gì?
Dạ, thực ra con là Nguyễn Văn Tư, 63 tuổi.
Anh Nguyễn Văn Tư, 62 tuổi, anh bị bệnh gì?
Bị tai biến bệnh liệt.
Tai biến bao nhiêu năm rồi?
Bị 5 năm.
Hả?
5 năm.
5 năm, nhà anh về đang ở đâu?
Con ở Hà Nam.
Vâng, Hà Nam mà sao anh vào được tới đây?
Dạ, con cũng được anh chị em giới thiệu lòng giúp Chúa.
Người ta giới thiệu lòng thương Chúa cho anh. Anh là người theo đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Đạo Phật. Rồi chúng ta một trong Phật thật lớn nữa thưa anh chị em. Chúa lòng thương xót không có loại trừ bất cứ một ai, không hề có sự phân biệt, không hề có sự thiên vị. Như trong bài đọc một chúng ta nghe, thời giáo hội sơ khai, ngay chính trong tập thể đó đã có sự phân bì, phân biệt. Nhưng Chúa thì không bao giờ có sự phân bì, có sự phân biệt trong đó. Vì thế mà ai cần lòng thương xót thì Chúa sẵn sàng xót thương. Ai đến với Chúa, Chúa không bao giờ chối từ. Anh đã đến đây, chúng tôi gửi tặng anh chiếc xe lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 277 dạng lòng thương xót. Anh ngồi trên xe hàng ngày anh nghe, giống như Cha Cố Niệm cũng ngồi trên xe xà lăn, và ngài nghe, ngài được bình an, ngài ra đi trong bình an, trong lòng thương xót của Chúa. Mến chúc anh được luôn luôn bình an trong cuộc sống.
Dạ, con nghe suốt ngày đêm.
Hả?
Con nghe suốt ngày đêm.
Vâng, anh cũng giống Cha Cố Niệm, nghe suốt ngày đêm. Nghe máy nó suốt ngày đêm thì nó có thể nó hư. Tôi tặng anh cái máy mới để anh nghe tiếp. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và bây giờ mời các bạn và anh chị em chúng ta cùng thinh lặng, để mỗi người chúng ta hãy nghĩ lại trong cuộc đời của mình. Anh chị em nhìn lên hoa lòng dâng mẹ trong tháng 5, mời chúng ta cùng đọc: Lạy mẹ Maria, xin dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ mà bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Đọc lại thưa anh chị em: Lạy mẹ Maria, xin dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ mà bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Thưa anh chị em, đấy là điều mà chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Khi bài tin mừng này, các tông đồ đang trải qua những giây phút thử thách lắm, tối tăm lắm, giữa biển đời mịt mùng, thuyền xa bến. Cái bài mà giữa biển đời mịt mùng thuyền xa bến, thì các tông đồ đang chèo trống ở giữa biển đời, không thấy Chúa ở đâu cả, mà càng thấy tối tăm, sóng gió mịt mù trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Những người đi rao giảng lòng Chúa thương xót, những người đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, những người đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, rất nhiều lần mình trải qua những giây phút đó, và bản thân của tôi lúc nào cũng trải qua những giây phút đó. Có những lúc đêm về tôi nói Chúa ơi, Chúa đâu mất rồi mà Chúa để con cứ phải chịu đựng như thế này. Có những lúc đêm về tôi thấy bao nhiêu anh em còn đang ngồi xa lăn, bao nhiêu em còn đau khổ. Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chúa ra tay cứu giúp những người anh em của chúng con đi. Người thì đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo túng, vì nghèo đói, vì nợ nần, vì chồng đánh, vì vợ bỏ, đủ mọi thứ đau khổ trên cuộc đời này. Thì lúc đó anh chị em hãy cầu nguyện như mẹ Maria, cầu nguyện với mẹ Maria như thánh nữ Faustina đã cầu nguyện: xin dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ và biết yêu mến đau khổ. Đôi khi chúng ta chịu đau khổ thì được, vì chịu vậy, nghiến răng chịu vậy có không, cắn răng chịu vậy có không, nhưng mà có yêu mến đau khổ không? Khó lắm. Yêu mến đau khổ là một cái ơn, chẳng có ai mà yêu thuốc đắng bao giờ. Anh chị em chọn giữa ngọt và đắng, chọn ngọt hay đắng? Đẹp và xấu, giàu và nghèo, sang và hèn, ai cũng vậy thôi. Vậy mà bây giờ mình xin cho mình biết chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ mà bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Dùng sức mạnh của mẹ, chứ không dùng sức mạnh của thế gian, không dùng sức mạnh của quyền lực, không dùng sức mạnh của những người có chức có quyền, không dùng sức mạnh của những người có tiền có của, không dùng sức mạnh của bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này, nhưng là dùng sức mạnh của mẹ để bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Mời các bạn cùng cầm lấy cây quạt và cầu nguyện với mẹ Maria. Trong tháng hoa này, xin mẹ hãy cho chúng con, đứa con nhỏ của mẹ đây, chịu được đau khổ và biết yêu mến trong đau khổ. Và xin dùng sức mạnh của mẹ mà giúp chúng con thoát khỏi mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ chúng con khỏi mọi kẻ thù là Satan đang quấy phá chúng con, cộng đoàn chúng con, cá nhân chúng con, gia đình chúng con. Như các tông đồ không thấy bóng bến bờ đâu cả, nhưng cuối cùng Chúa hiện ra trong những lúc tối tăm nhất và nói: thầy, chính thầy đây, đừng sợ, chính thầy đây, chính thầy đây. Giữa lúc tối tăm mịt mù nhất, chúng con vẫn nghe Chúa nói: chính thầy đây. Những lúc đau khổ nhất, chúng con vẫn nghe Chúa nói: chính thầy đây. Những lúc bị cô đơn, hiểu lầm, nghi ngờ, bị biết bao nhiêu cái đau khổ, thống khổ nhất, nhục nhằn nhất, nhục nhã nhất, chúng con vẫn nghe Chúa nói: chính thầy đây.
Lạy mẹ Maria,